theo khả năng đúng. Nhưng mà thực sự khi mà chúng ta nói, chúng ta lấy đối tượng để mình tu là lòng tin. Bây giờ ai hỏi chứ anh tu cái gì vậy? Anh tu giác ngộ, anh tu để, tôi tu để lòng tin, tôi tu để có cái đức tin nó mạnh. Đó là cái đối tượng của mình. Thì mình tu bằng cách nào? Đó là tất cả những cái phương tiện thực hành để trong cái pháp môn tu lòng tin này là vấn đề thờ phượng. Thì dĩ nhiên thờ, mình không có phải là làm đẹp để mình ngắm cho nó đã, nhưng mà khi mình thờ như vậy phải trang nghiêm. Tất cả những cái tâm để ý và những cái tâm sắp xếp những cái gì của mình ấy, là để nó phát triển lòng tin. Nó có mục tiêu là để phát triển lòng tin, không phải là vì mình sợ mà thờ mà xấu một chút đó là bị phạt. Nó không có bị phạt gì hết đó. Nhưng mà mình bắt đầu mình đem cái năng lực, những cái năng lực chi ly, những cái năng lực mà để ý và những cái mà những cái đẹp, cái tinh thần đẹp, tức là thẩm mỹ của mình đó, là nó thuộc về thiện đó, nó thuộc về sạch thiện, nó trong sạch thanh tịnh đó. Mình bắt đầu mình vận dụng ra để mà xây dựng cho cái bàn thờ, đó là cái đối tượng tin của mình. Mình lấy đó là tâm thức của mình, nó dồn, nó tập trung vào đó và nó sắp xếp như vậy, nó lưu ý, nó tác ý đến, nó niệm đến, làm cho cái lòng tin nó tăng trưởng. Nếu mà mình ở rồi xong rồi, vậy được rồi một cái thì lòng tin của mình nó bảo rồi xong rồi, thì lòng tin mình nó đến mức độ nó nằm luôn ở đó. Mình muốn nó đi sâu, muốn nó mạnh hơn nữa, muốn nó phát triển rộng hơn nữa, thì lúc bây giờ mình phải như vậy, mình phải để ý. Và cái tức mình nhớ là tất cả cái để ý bàn thờ mình cho thật là trang nghiêm, sạch sẽ, đẹp đẽ như vậy, làm cho cái tín tâm nó phát sinh, làm cho tất cả cái niệm về tín nó phát sinh. Rồi không có thể nào bảo một tượng Phật là xong, không thể nào bảo một tượng Bồ Tát là xong. Mình tin và Tam Bảo thì pháp tượng trưng là ai? Là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Mình phải có thờ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Mình tin vào cái từ bi, cái năng lực từ bi cứu độ là ai? Là Quan Thế Bồ Tát. Mình phải thờ Ngài Quan Âm. Mình phải thờ và mình tin, đây là mình tin thập phương chư Phật. Tam Bảo này là trong mười phương, là thường trụ trong mười phương. Thành ra mình phải thờ Phật nào mình gặp, mình cũng có thể thỉnh về thờ hết. Nếu đó là một vị Phật mà mình chưa có, Phật Dược Sư, Phật Di Đà, Phật tượng trưng như nào tùy theo thế gian này người ta làm. Ví dụ có anh Phật tử bên Pháp là làm luôn một cái khung đằng sau là 100 pho tượng Phật nhỏ, làm theo lối vạn Phật. Đó là một cái công trình của anh ta. Thì làm như vậy là để lòng tin, làm như vậy là để mình xác nhận cái lòng tin của mình đối với lại mười phương Tam Bảo. Nó không nói miệng thôi, nó ra cái hành động, cái công trình, cái năng lực tinh thần, năng lực thiện của mình, nó ra cái khéo léo của mình để mình tạo nên tất cả những cái đó, nó làm cho cái lòng tin phát triển. Rồi cái quan trọng nữa là cái cúng dường. Thì cái cúng dường này thì thực sự ra bên ta nó chỉ là một thành phần phụ, ít có ai tu cúng dường lắm. Nhưng mà đây là một trong 10 cái hạnh nguyện phải tu hành của Ngài Phổ Hiền, là tu cúng dường. Thì cúng dường dĩ nhiên là thông thường mình cúng dường bông trái là cái thông thường nhất. Ngoài ra chúng ta có cúng dường bằng hương, là khi chúng ta tụng kinh thì chúng ta mới thắp. Nhưng mà thực ra không cần cứ phải tụng kinh thì mới cúng dường như vậy. Chúng ta có thể cúng dường hương bằng bất cứ lúc nào, thắp hương lên. Thắp hương lên để làm chi vậy? Để cúng dường. Cúng dường hương. Hương nó có nhiều loại. Hương là hương thơm. Hương đó là hương khói. Mình có thể hương nước. Mình có thể hương bột. Mình có thể bằng nhiều loại hương. Mình cúng dường lên như vậy. Cúng dường bằng đèn. Đó là những thứ người ta hay cúng dường. Cúng dường bằng đèn thì bên Việt Nam mình có cái là cứ thắp đèn quanh năm ngày tháng vậy đó, cúng dường đèn không bao giờ để tắt. Cúng dường bằng đèn như vậy là tượng trưng cho ánh sáng, trí huệ. Thì nó có một cái điều này, bên Tây Tạng nhiều khi quý vị nào mà muốn tu cúng dường á, thì có thể bắt chước, thấy nó cũng hay. Tức là mình phải có một cái phát nguyện trong cái cúng dường ấy. Phát nguyện làm sao? Ví dụ tôi sẽ cúng dường 100.000 ngọn đèn. Bao giờ nó đủ như vậy nữa, là nó xong một cái nguyện cúng dường của mình. Ví dụ vậy tôi sẽ cúng dường 100 lần, 100 đoá bông hoa, 100.000 cái đoá bông hoa như vậy chẳng hạn. Thì làm sao mà mình cúng dường đủ như vậy thôi? Tại vì khi mà mình nguyện như vậy, khi mình có một cái hạn lượng như thế, thì cái tâm của mình nó bắt đầu nó tác ý vào sự cúng dường, và bắt đầu nó phải thực hành cái sự cúng dường đó như là một cái việc làm chính thức chứ không phải phụ thuộc. Thì chúng ta phải có cái như vậy, mà phát tâm nguyện lên như thế, và bao giờ hoàn thành như vậy thì lại tiếp tục. Mỗi lần phát nguyện như vậy và mỗi lần cúng dường như vậy, chúng ta xác nhận lại cái bồ đề tâm của mình, cầu chư Phật gia hộ cho mình, gia trì năng lực của các ngài ấy, để cho cái bồ đề tâm của mình không bao giờ thối chuyển. Chúng ta có tạo ra một cái sự liên hệ chặt chẽ trong tâm thức của mình giữa mình với chư Phật. Và như chúng tôi đã nói rồi đó, là mình phải dùng đến hình tượng, mình phải nhân cách hóa tất cả các cái năng lực giác ngộ cái này nó để đối trị cái nhân cách của mình. Nếu mà nếu mà chỉ có cái tôi của mình á, nó là một cái tư cách con người, còn ngoài ra á, là giác ngộ, là từ bi gì, nó chỉ là những nguyên lý, như là những nguyên lý của gió, của mưa này nọ thôi. Nguyên lý như vậy thôi á, thì cả vũ trụ này nó chỉ có một cái tư cách duy nhất, đó là cái tôi của mình, cái con người của mình thôi. Thì không cách gì, không biết gì. Dù bây giờ mình có bảo là thì dĩ nhiên là mưa to gió lớn gì ấy, thì mình cũng nguy thôi. Nhưng mà đâu có phải vì vậy đó mà mình tôn thờ mưa to với gió lớn như là mọi trong rừng đâu. Thì nếu mà từ bi và trí huệ ấy, cũng chỉ là những cái nguyên lý to lớn của vũ trụ này thôi ấy, thì việc gì mình phải tôn thờ. Đó, cái vấn đề nó ở chỗ đó, lúc đó cái bản ngã của mình ấy, nó là cái duy nhất trong phương diện mà như là một con người, như là một cái tư cách của một con người nó hoạt động, nó là cái duy nhất có ý nghĩa. Còn thánh thần với cái gì đó là không có cái nào có thật hết đó. Cái điều đó là điều mà trong Phật pháp phủ nhận, là mình nói về sai. Nếu mình hiểu về tâm thức, mà nếu mình hiểu cái nhân cách của mình nó là tâm thức, mình hiểu rõ về tâm thức thì mình sẽ thấy mình sai lầm lớn, sai lầm rất lớn. May mà trong cái thế giới con người này nó còn có loài vật trong đó. Nếu nó không có loài vật không thôi nữa thì có lẽ mình chỉ nghĩ là chỉ có con người là nó có một cái tôi như vậy hoạt động như thế thôi, và nó có một cái hình tướng mắt tai các căn như vậy để mà cho nó hoạt động, là đại diện cho nó vậy thôi. Nhưng mà thực ra không phải, quỷ thần này nọ đều có thật hết, dạ xoa la sát này nọ, cõi trời này nọ, tất cả đó, thiên tướng này nọ gì đều có thật hết, mà cái thân hình của họ to lớn dị thường. Nếu mình hiểu rõ về tâm thức, mình hiểu rõ về hữu tình, mình hiểu rõ về nhân quả luân hồi, mình biết từ cái nguyên tắc nào mà mình có, cái tôi nào, cái tôi của mình từ nguyên tắc nào mà có, thì mình sẽ biết là tất cả các loài nó đều có. Thành ra cái vấn đề học Phật pháp nó không có phải học làm lành lánh dữ, học để có trí huệ thấy rõ tất cả muôn loài, tới nhân quả luân hồi. Từ cái trí huệ đó nó phát sinh một cái thiện tâm gọi là từ bi tâm, cái đó nó mới đúng là thiện. Thành ra nếu mình không có một cái trí huệ sáng suốt như vậy, mình không thể thiện được. Trí huệ biết rõ về muôn loài như vậy nó mới có thể là thiện được. Chính vì vậy chúng ta hiểu cái cách phụng thờ Tam Bảo để phát triển cái lòng tin bằng qua cái cúng dường. Khi cái cúng dường á, mình nhớ điều dĩ nhiên cúng dường nó không có mất, tại vì Đức Phật Ngài là lúc đó Ngài là một hình tượng. Mình để cái gì lên nó cũng còn có đó, mình để trái cây nó lát cũng mình ăn chứ ai ăn. Mình đem gì thì cúng dường lên rồi rồi cũng về mình hết. Chính vì vậy mà cho nên chúng ta cần phải có những cái quán tưởng nữa. Khi mình cúng dường lên, đừng có bao giờ mà mình nghĩ là tượng gỗ. Đừng bao giờ mình nghĩ như vậy hết. Mà mình phải theo cái pháp của Phật. Tức là pháp thân của Phật biến cùng khác các pháp hết. Cái năng lực từ bi cũng như là cái trí huệ của Ngài ấy, nó vượt qua cái giới hạn của ngã sở tôi, của thế giới của tôi ấy. Cho nên cái tâm thức đó nó thẩm nhập vào trong tất cả các pháp. Mà mình nhìn đến đâu mình thấy là đều có cái hoạt động của Đức Phật trong đó. Đức Phật, tâm thức từ bi của Ngài và cái trí huệ của Ngài nó thẩm nhập vào gỗ, đá, cây, cối, đất, nước, lửa, gió. Mà ở trong đó nó chỉ cần một nhân duyên nào đó, tức là một cái tín tâm của một con người nào đó, họ lấy một cái khúc gỗ họ tạo ra một cái tượng Phật, thì cái khúc gỗ đó, chính nơi đó nó là pháp thân của Phật. Khi chưa thành tượng Phật nó đã là pháp thân của Phật, nhưng khi thành cái pho tượng Phật đó, thì nó có một cái tác dụng của một vị Phật. Nó như thế nào? Chúng ta cũng biết rằng tất cả là pháp. Thân này thì nó cũng chỉ là da, nó các tế bào, nó gì gì thôi. Cái thân này nó vậy thôi, bây giờ vậy. Da rẻ của mình, xương cốt của mình nó cũng vậy thôi. Nếu bây giờ mình lấy con dao mình đâm, ví dụ ở bên Ấn Độ, một người lấy con dao đâm lên tay của một cái người ở cái giai cấp thấp nhất, Udala, đâm như vậy xong không có tội lỗi nữa. Không ai bị ai bắt, không tội lỗi gì gì cũng gì. Nhân quả luân hồi nhiều khi cũng có tội. Nếu mà đâm vào một người ngang hàng giai cấp bị bắt bị tội, cũng một cái chất đó thôi à. Nhưng có thể nói là bị tội nhẹ, và có thể nói là kiếp sau bị quả báo nhẹ nhẹ. Nếu đâm lên bậc cao hơn mình như cha mẹ, bắt đầu nhân quả nó rất nặng. Nếu cũng cái bàn tay vậy thôi, cũng chất liệu vậy thôi của Đức Phật, mà nếu mình đâm vào một cái thì địa ngục vô gián. Thế mình cũng biết là nó là một chất thôi, nhưng mà nếu Phật nó khác. Thế vậy cũng cái gỗ đó thôi, mà nếu nó là khúc củi để đun nó khác, mình có thể bước qua, mình có thể đá một cái, lấy chân đá không sao hết. Không có nhân quả, không có gì hết. Nếu đã khắc làm cái pho tượng Phật rồi, mình bước qua, mình đá một cái, mình có thể đọa địa ngục như trên. Thế vậy thì mình đừng có coi thường pho tượng gỗ nữa. Thế vậy thì mình biết rằng là khi mà một vị Phật họ thành Phật rồi, thì cái vị Phật đó họ có một cái năng lực ảnh hưởng tất cả các pháp. Mà hễ các pháp đó mà thành cái hình tượng của họ một cái, nó có một cái năng lực linh thiêng. Mình không nên bao giờ coi thường. Cho nên khi mình cúng dường lên đó, là mình phải quán tưởng cái pho tượng Phật đó như là pháp thân của Phật, như là chân thân của Phật. Thế mình có tâm coi thường đó, mình bị tổn giảm công đức rất nhiều. Nói cái điều đó là điều mình phải ghi nhớ, điều như vậy thì cái cúng dường của mình đó, nó mới phát tiết được tất cả cái năng lực có thể nói của đạo ấy. Thì lúc đó mình phải như vậy, phải quán tưởng như vậy. Phật là chân thân Phật, Phật nhận lãnh trực tiếp với mình, nghĩa là gián tiếp cũng được, đi qua những cái pháp là cái pho tượng đó. Nhưng mà giờ đây pho tượng nó là đại biểu cho Đức Phật, pho tượng nó là hiện thân của Đức Phật, cũng như là thân thịt của Ngài, xương của Ngài đó là đại biểu với hiện thân của Ngài thôi. Đó là một cái hóa thân. Thì bây giờ đây cái pho tượng gỗ này cũng là một cái hóa thân của Ngài. Thì mình đều phải cẩn thận trong vấn đề mình cúng dường lên, mình biết là nó có một tác dụng chân thật. Khi nếu mình chỉ để một cái khúc tượng gỗ mà mình cứ cúng dường hết thứ này thứ kia, nó không có ảnh hưởng gì hết á, mà giết mình thành điên nữa. Nhưng mà nếu đó là một pho tượng Phật, không bao giờ mình điên, mà tự nhiên mình lại phát triển một cái phương diện khác mà nhiều khi trong đời sống không bao giờ mình phát triển được. Thành ra khi mình hiểu như vậy rồi ấy, thì chúng ta mới biết thờ, biết cúng dường. Tu phát triển ở cái chỗ thờ cúng dường đó, nhưng mà đôi khi rất ít người mà hiểu mà thực hành. Thì nếu mà cái sự thực hành như vậy của mình nó tiến triển ấy, thì lòng tin nó phát triển. Sau khi mà mình quán tưởng Đức Phật như sống thực như vậy rồi ấy, thì chúng ta đó là tâm ý mình, thì chúng ta bắt đầu đảnh lễ và dâng cái phẩm vật cúng dường lên. Đảnh lễ là thân nghiệp của mình, dâng cái phẩm vật cúng dường lên thì mình phải nói cho nó rõ ràng, mình cúng dường cái tâm nguyện như thế nào, mình muốn gì, mình muốn phát triển cái gì, tại sao mình lại cúng dường như thế, có cái ước nguyện như thế nào, mình muốn được Đức Phật gia hộ ra làm sao, muốn gì mình phải nói ra. Thì trong khi như vậy thì có thể nói chúng ta cứ tiếp tục hàng ngày ngày như vậy, theo cái nguyện mình là bao giờ mà nó hết cái số đó mình mới ngưng, hay là mình sẽ tiếp theo. Thì đó là một cái pháp tu cúng dường. Thì pháp tu cúng dường như vậy thì chúng ta thực hành lâu ngày không cần lâu đâu, một thời gian thôi, một năm, hai năm, nếu chúng ta làm đều, chúng ta sẽ thấy tự nhiên mình có một cái mật thiết vô cùng với Đức Phật. Lúc đó mình có thể tự nhận tôi là con của Phật, tôi là con của Phật, tại mình thấy nó có một cái gần gũi vô cùng. Mà khi mà cái tâm thức của mình, cái tình cảm của mình nó đón nhận là tôi là con của Phật rồi, thì tự nhiên các cái pháp của Phật mình nghe, mình đón nhận, không bao giờ mình cảm thấy xa lạ nữa. Và hết mình đón nhận thì trí huệ nó phát. Thành ra nó có nhiều cái người ta cần phải làm nhưng mà người ta không làm. Người ta không làm tất cả những cái căn bản đó mà người ta muốn hiểu pháp, muốn hiểu gì ấy, tự nhiên nó thành vấn đề khó khăn và nó trở ngại vô cùng. Cho nên cái căn bản bao giờ mình càng muốn đi sâu vào trong cái trí huệ thâm sâu của Đức Phật ấy, mình càng trong tình cảm của mình nó càng cần một cái sự gần gũi chặt chẽ hơn nữa. Làm sao cho mình cảm thấy là tôi là con duy nhất của Đức Phật, tôi là con ruột của Đức Phật, tôi chính là một cùng tử trong kinh Pháp Hoa nói chứ không phải ai khác hết. Mà Đức Phật sẽ truyền lại tất cả những cái gì quý báu nhất của Ngài cho tôi. Thì khi nào mà cái tâm trạng của mình nó đến mức độ đó rồi đó, thì mình bắt đầu mình thấy là những cái hành khó làm của Đức Phật, những cái cảnh giới bất khả tư nghị của Đức Phật mình đều đón nhận, hoan hỷ, không nghi ngờ nữa. Tức là đức tin nó trưởng thành và nó thành tựu. Thì cái tin như vậy á, là mình phải biết cách tu tập nó mới đắc được. Và khi mình vào được cái lòng tin đó rồi á, thì lúc đó á, mình có thể nương tựa vào cái lòng tin đó. Lòng tin đó nó chính là cái tự lực của mình. Lúc đó mình có thể tu một mình ở trong rừng núi sâu thẳm mà không bao giờ nó lệch lạc, không bao giờ nó sợ hãi không gì hết. Khi mà mình xây dựng được cái lòng tin như Tam Bảo như vậy rồi. Thì chính vấn đề ấy, cần thiết như thế mà chúng ta phải lưu tâm. Thì ở đây có bốn điều như vậy, ngoài ra Đức Phật còn dạy thêm nữa, nhưng mà chúng ta thấy là mình cần nghe và thực hành. Một cái trang kinh của Đức Phật đó, mà nhiều khi kinh nó cả đến mấy trăm trang rồi, nhưng mà một cái trang kinh của Đức Phật thôi ấy, trong đó mình có thể khai triển nó ra thành tất cả mọi sự tu hành suốt đời mình rồi. Nó không cần nhiều thêm nữa. Nhưng mà nhiều lắm lúc mình cần nghe nhiều để cho mình sáng tỏ. Thì nếu mà cái lòng tin nó thành tựu ấy, thì cái trí tâm nghe kinh pháp, nghe rồi thọ trì nó không còn khó khăn gì hết. Mà cái bỏ cái kiêu căng thì chắc chắn tự nhiên cái ngạo mạn cái gì của mình nó mất. Và cái tinh tiến của mình đối với thân khẩu ý nó sẽ phát triển. Bởi vì mình sẽ không thể nào như mà một người mặc quần áo sạch sẽ mới mua mà nó còn thơm tho vậy mà nằm lăn ra đất được ấy. Tự nhiên nó có một cái phản ứng là mình có thể như vậy. Thành ra khi mà cái lòng tin của mình nó thanh tịnh rồi thì tự nhiên mình sẽ thân khẩu ý của mình nó sẽ thật hành những cái điều lành hết. Và hễ còn những cái tinh vi nào, cái vi tế nào của phiền não ở dưới mình cũng sẽ moi ra hết được, tự động nó moi rồi. Và quý vị biết càng đi sâu về dưới nó càng mạnh. Lắm lúc bắt đầu mình gặp những địch thủ rất lợi hại, bắt đầu mình mới cảm thấy cái lòng tin của mình thanh tịnh chưa đủ vững. Xưa nay ấy, mình tưởng đâu như là mình rất vững chắc rồi, nhưng mà khi mình gặp đối thủ nào đó nó xuất hiện một cái á, thì mình mới biết phiền não nó còn ghê gớm. Cái kết luận cuối cùng là mình chưa phải sinh ra đời để làm vị Phật, thành nó không có cái chuyện mình diệt hết phiền não. Có ai là người Phật tử ở nơi đây, ở bất cứ nơi nào trong hiện tại này, sẽ nói là tôi sẽ đến cây Bồ Đề ngồi để thành đạo như Đức Phật không? Nhưng mà chỉ có lúc đó là lúc diệt hết phiền não thôi. Thành ra mình biết chắc chắn rằng là mình chưa phải Phật thì là phiền não nó chưa có hết. Phiền não nó chưa có diệt hết mà nó còn đầy tràn, đầy cùng khắp đâu đó hết. Thành ra cái vấn đề lúc đó là chúng ta mới bắt đầu cảm thấy cái tu hành nó chia ra nhiều giai đoạn. Nếu chúng ta học Phật pháp của Duy Thức học chẳng hạn, và cái tiến trình tu tập của Bát Nhã, của các nhà tính không mà nói về của Bồ Tát đó, qua 10 địa này nọ, thì chúng ta phải hiểu là cái tiến trình nó đi từ cái lúc mà bắt đầu nhập vào đạo, nó đi cho đến khi mà thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành tựu Phật quả. Thì chỉ có lúc thành tựu Phật quả đó mới là diệt hết phiền não, thì chỉ có lúc đó mới có các hạnh như là ta tự tu, ta tự chứng lấy. Chỉ có cái giai đoạn đó mới nói cái câu đó thôi. Mà khi Đức Phật nói câu đó là để cho người ta hiểu về Phật, người ta sẽ thấy rõ nương vào Phật là nương vào Phật thôi, bởi vì Phật không có lấy pháp từ các nơi khác, Phật đâu có lấy pháp từ Vệ Đà, từ có một vị thầy nào khác. Nếu Phật lấy pháp từ vị thầy nào khác thì mình theo thẳng vị thầy đó đi chứ. Thành ra khi mà Phật nói như vậy, ta không có thầy ấy, là để cho mình nương tựa duy nhất vào Phật thôi. Nhưng mà để mà mình đến được cái chỗ đó, suốt cho đến cái kiếp nào của mình mà đến gốc cây Bồ Đề ngồi á, thì lúc bây giờ mình hẵng vào là tự tu tự chứng. Còn suốt cái thời gian đó là luôn luôn Tam Bảo là lối đi của mình, là ánh sáng soi đường cho mình, là có thể nói là dẫn đạo mình, mà có thể nói không bao giờ mình được lìa xa hết. Một chút mình cũng phải hỏi nơi Tam Bảo, một chút mình cũng phải xem nơi Phật pháp, một chút mình phải tu hành, mình làm cái gì nó cũng phải đúng theo Phật pháp, thì mình mới đến được cái mức độ giai đoạn cuối cùng như vậy. Từ sơ địa lên cho đến thập địa vẫn phải quy Tam Bảo, vẫn phải Tam Bảo là nền tảng, vẫn phải Tam Bảo là ánh sáng, là mục tiêu tất cả, chứ không có cái chuyện là tôi tự mình lấy. Thì chúng ta phải biết rõ các giai đoạn tu hành như vậy ở trong Phật pháp ấy, nó mới không có lẫn lộn tứ tung hết đấy. Thế là mình đang ở giai đoạn phàm phu mà mình đòi mình tự lực tự này tự cường như gì, mình đang ở giai đoạn tu hành gì chăng nữa, trái lại càng vi tế vào ấy, càng đi sâu vào nó càng gặp nhiều cái năng lực rất dữ dội. Chúng ta càng tiến triển càng gặp đối thủ cao. Hiện bây giờ mình còn đang là đồng minh của Ma Vương, nhưng từ từ mình tu thì mình tách rời ra, mình thành đối lập. Nhưng mà chỉ có đụng mấy thằng quân lẻ tẻ thôi, mấy thằng đứng đồn đứng bóp thôi. Nhưng mà từ từ mình tăng trưởng dần cái năng lực đạo, mình bắt đầu gặp tướng lãnh. Gặp tướng lãnh ở biên thùy của Ma Vương thôi, nhưng mà từ từ mình cứ càng tăng trưởng như vậy, mình sẽ gặp những cái tướng lãnh giỏi của Ma Vương, và từ từ Ma Vương sẽ xuất hiện. Mình sẽ biết là lúc bây giờ tất cả cái năng lực gia trì bảo bọc cho mình, để cho bao giờ mình lớn mạnh, để khi Ma Vương xuất hiện một cái là Ma Vương chỉ có nước thua trận. Trong suốt thời gian đó mình phải được bảo bọc, mình phải được bảo vệ giữ gìn kỹ lưỡng lắm. Mình mà hở ra một chút nó là chúng ma nó xuống lại, nó đập mình tơi bời hết. Nó đập mình tan tác tơi bời hết, là cứ lết về mà cầu với Phật thôi. Phật bảo ta đã nói là đừng có đi khỏi ta, ta đã nói hãy quy y vào ta, ở yên ở trong ta, đừng có đi ra khỏi ta. Nói rõ như vậy rồi, cái Tam Bảo là như thế nào, tại sao mà kêu là bảo, nó là ở chỗ như vậy. Nó là báu mà, là cái chỗ mà có thể bảo vệ được. Nếu mình ở trong đó, mình đi ra khỏi thì mình sẽ bị nhiều khi rồi nó ép mình phải đi ăn cướp cùng với nó luôn, tức là bị như tà ma nó nhập á. Thì chính như vậy mà chúng ta phải biết là suốt trong cái chặng đường tu hành mình quá coi thường địch thủ, mình không biết chướng ngại đạo. Mà một trong bốn cái tứ vô úy của Đức Phật là biết về các pháp chướng ngại, mình không biết rõ về con đường tu hành nó như thế nào nữa. Mình cứ chỉ nghĩ một cách rất giản dị, thấy Đức Phật đó rồi là cứ nghĩ rất giản dị về những cái thành quả của Đức Phật, rồi mình cho như vậy đó là cứ vậy làm. Nó thật là như là mấy cái người bếp người ta lên trên tê lê người ta bày nấu ăn đó, thì mình cứ quay chậm lại rồi mình cứ làm đúng vậy, tay người ta xào xong mình cũng xào đúng vậy, người ta rắc tiêu rắc muối xong mình rắc vậy, nhưng mà xong rồi ăn nó vẫn dở ẹt thôi. Kỳ lạ như vậy, nhiều khi chỉ ngay bên cạnh thế nữa xong rồi nấu vẫn dở như thường, mà còn cái anh bếp thì anh làm đúng như vậy nhưng mà sao nó vẫn ngon. Thì nhiều khi anh bảo chứ tôi nấu cái này 20 năm rồi, nhiều khi mình làm rất đúng nhưng mà mình mới làm lần đầu à, anh kia anh làm 20 năm nó khác hẳn. Chúng ta còn thiếu rất nhiều cái yếu tố của thời gian và nhiều cái chuẩn bị khác nữa, tất cả những cái gì nữa. Đó là cái điều mà mình lơ lửng lơ là đi, đã lơ là lơ lửng đi mà cứ đòi thành á, làm sao được, vì nó thiếu căn bản hết sao thành được. Đó là vấn đề mà chúng ta ghi nhớ như vậy về học Đại Thừa. Thì học Đại Thừa thì còn nhiều lắm, Bồ Tát hành thì còn nhiều lắm, nhưng mà dĩ nhiên chúng ta nhớ điều là ở đây Đức Phật nói thẳng, khi có Đức Phật rồi thì hầu như Đức Phật là đỡ hết cho tất cả những cái mà ngày nay chúng ta phải làm. Đức Phật không có nói phát Bồ Đề Tâm, Đức Phật cũng không nói thọ Bồ Tát giới gì hết. Nhưng mà khi có Đức Phật thế hết cho những cái đó, khiến cho chúng ta có thể thấy là cái vấn đề gặp Phật nó là một cái phương tiện rất thuận lợi để chúng ta có thể tiến triển rất mau lẹ trên con đường đạo. Chúng ta biết là mình ở đây ở thế gian này, nói thêm điều về mình gặp một cái người giàu có hơn mình lắm lúc mình cũng thấy mình bị lép vế nữa. Tôi nhớ hồi đó đi xe lửa về New Delhi, sau khi đi Dharamsala xuống thì có một cái anh Phật tử người Tây Tạng, anh dẫn tôi đi, anh đi với tôi, thì anh nói với tôi, anh bảo chứ vào mua vé thì thầy đừng có nói tiếng Anh tiếng gì hết á, thế mà tụi bán vé mà nó biết thầy là người ngoại quốc là tự nhiên nó khác hẳn, cái giá giết thì tự nhiên nó thay đổi hết, hoặc là vé hết rồi để mình phải trả thêm gấp đôi gấp ba lên. Thành ra cứ ở yên nó nha, cứ bảo anh bảo phải để ánh thôi. Nhưng mà khi đến nơi, đến cái chỗ bán vé, quầy bán vé thì thấy ngay cái chỗ mà to hạn nhất để chữ là hết vé, thực ra đâu có hết, để hết vé. Mà ở cái mà hạng nhì nó bu nhau chỗ, nó bu như kiến vậy đó. Cái anh bảo chứ anh nói tôi mà thôi giờ đi theo anh. Anh đi anh hỏi thăm đâu biết, anh đi tuốt phòng ra phía sau cái chỗ văn phòng, anh vào trong đó, anh bảo tôi thì vào đến nơi gặp mấy thằng nó làm trong văn phòng bán vé, biết là vào đó để mua, mà mua đó là mua cái giá đặc biệt, mua giá đắt, mà nó coi mình có ra một cái gì hết á. Thì lúc đó thì anh với tôi nó nhìn, nó nghĩ là dân Tây Tạng hết rồi, thấy không, nó nạt nổ la ó om sòm gì đủ thứ mà mình đã phải trả tiền mắc. Thế tự nhiên mình nghe cửa mở một cái, mình thấy một thằng Mỹ bước vô cao bự, thấy thằng Mỹ bước vô thì thấy ngay cái thằng nó xếp trong cái văn phòng đó. Tự nhiên cái mặt nó cười tươi, nó chạy ra nó đon đả, nó nói ô thằng kia bảo sao có vé chứ, ú đủ hết rồi, đủ hết mấy vé, đủ hết có hết rồi. Cái thằng Mỹ kia vô nói một vài ba câu thôi mà sao mà thấy mà gì đâu vô đó hết, gì đâu xong xuôi hết, mà trời ơi nó đon đả, nó này nó vui vẻ, nó tươi tỉnh hẳn lên, tự nhiên thấy người Ấn Độ dễ thương, rất dễ thương. Thì mình chỉ nhìn thấy một người ở thế gian nó có cái gì thôi, nó có một cái lực phước đức nào nó, mình đã thấy nó khác. Huống gì chúng ta gặp, chúng ta biết là trong cái ở trong cái thế gian này trong cái vũ trụ này nó có nhiều cái năng lực phước đức không thể tưởng tượng nổi. Họ vượt quá cái loài người này nữa. Mà nếu mà cái phước đức của chúng ta nó quá ít, chúng ta đòi tu hành mà đắc đạo, nó đi ngược lại đường ma, chúng ta biết ma nó phước đức như thế nào, cái lực phước đức nó ra sao. Thành ra cái chuyện mà mình vượt qua được khỏi cái ma chướng để mà thành đạo, nó là cái chuyện không tưởng. Trong khi mình chưa từng bao giờ mình bố thí, cho nên chưa từng bao giờ mình thật giàu có vua chúa mình bỏ ra sản để bố thí, trong khi chưa từng bao giờ mình dám bố thí đến cơ thể mình đòi thắng được lực của ma vương. Vậy nó không có, mà không thắng được lực ma vương mà đòi thành đạo chân chính sao được. Thành ra cái chuyện đó mình biết nó có những cái năng lực rất là mạnh mẽ, những cái năng lực đó, nó chế ngự cái thế gian này. Chúng ta thấy rõ là khi mà Đức Phật đến với thế gian này cũng vậy, Ngài làm chủ thế gian này sao? Ngài vẫn là dân ở trong một cái nước. Mình thấy là chủ cái nước đó nó vẫn là những ông vua xứ đó. Đến bây giờ đạo Phật làm chủ cái quả địa cầu này sao? Cái chủ hoạt động quả địa cầu nó là những